chương trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Trong chương trình phát thanh tuần này, ban kịch sống Thúy Hồng kính mời quý vị thính giả thưởng thức phần đầu của vở kịch vui Món Quà Đầu Xuân với các thành phần diễn viên như sau: Quỳnh Long Giang trong vai ông giám đốc, Túy Thanh trong vai bà giám đốc, Hoàng Dũng trong vai Tư Lùng, nữ kịch sĩ Thúy Hồng trong vai Châu và Quốc Tuấn trong vai Thầy Kỷ.
Vui là vui vui quá, vui là vui vui ghê. Tết nhất đến nơi mọi người đều vui. Vui là vui vui quá, vui là vui vui ghê. Tết nhất đến nơi mọi người đều vui. Tết tới nơi đương nhiên là phải vui rồi. Đó là lẽ đương nhiên. Hôm nay là ngày 30 giao thừa, ngày mai là ngày mùng 1 Tết. Ý cha ơi, màu quá trời ha. Mới đó mà đã qua một năm nữa rồi, lại thêm một tuổi nữa. Càng thêm một tuổi thì càng thêm kinh nghiệm ha. Mà kinh nghiệm gì đây? Để coi coi. Ai à, biết rồi. Kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm trong cái việc làm ăn của chính mình. Để coi suốt một năm qua mình có giúp ích gì được cho bà chủ hay không nè. À, để tính coi à, ngày rằm tháng 8 Tết Trung Thu, khách khứa tới tặng quà cho ông bà chủ mấy chục hộp bánh. Toàn là thứ hảo hạng không hà. Thứ ngon không đó nha. Ăn gì mà hết. Cho nên ông bà biểu mình đem biếu cho người thân, mỗi người dài ba hộp ăn chơi. Nghĩ sao vậy? Dài ba hộp à? Mỗi gia đình một hộp là đủ rồi. Phần còn thừa lại mình đem bán rẻ, cũng kiếm được vài 300 ngàn cho bộ chơi sao. Số tiền đó mình bỏ vô ống heo, sau này làm vốn lấy vợ, nhất cử lưỡng tiện. Ổng với bà hả? Làm cái gì mà biết được. Người thì ăn không có hết, còn người thì không có một cái để mà gặm. Do đó mình lấy bớt đem bán để xài riêng, và còn một số đem tặng cho bạn bè nghèo của mình để ăn lấy thảo. Đó cũng là một việc thiện mà thôi. Rồi kế đó là ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch ha. Gia đình của ổng bà có đám giỗ lớn, khách khứa ta nói tới dự hả, đông ơi là đông vậy đó. Đồ ăn thì quá ê hề. Thừa lúc không có ai để ý mình vớt hai mâm. Chơi hai mâm liền đem qua lối xóm bà con ăn lấy thảo. Người ta ăn còn khen ngon, còn cảm ơn mình rối rít nữa. Người ăn thì không hết, còn kẻ không có mà ăn. Mình làm như vậy cũng là làm việc thiện, có làm sao đâu. Càng làm nhiều việc thiện thì càng mau lên niết bàn. Hả?
Tư Lùng à.
Ê trời,
lau chùi bàn ghế lư hương chưa mà ở đó cười hoài vậy hả?
Dạ thưa bà chủ, con đã làm xong từ nãy giờ rồi.
Làm xong ở đây rồi là vô trong mới làm tiếp với chị hai đi. Chứ tại sao mà còn cười hoài hả? Bộ có chuyện gì vui lắm sao mà cười dữ vậy Lùng?
Dạ thưa bà chủ, con cười là tại vì con vui. Con vui là bởi vì ngày mai là ngày mùng 1 Tết tới nơi rồi, con được thêm một tuổi nữa, được tiền lì xì của ông bà cho con, nên con mừng quá con mới cười đó.
Ngày tư ngày Tết ha. con cười á, vui là đúng rồi.
Dạ.
Nhưng phải có ý tứ một chút ha. Có mừng vui thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Có đâu mà cười hô hố rồi nhảy cà tưng cà tửng. Tao thấy mày giống con khỉ già quá.
Bà chủ à, tại con quen rồi, con cười như vậy hoài à. Chứ từ đó giờ con có nghe ai nói con giống con khỉ hồi nào ở đâu.
Thôi đến đi mày.
Hôm nay là lần đầu tiên con mới nghe bà phê phán cái nụ cười của con giống như là con khỉ đó.
Tao nói mày là nín đi. Không phải như vậy là hay đâu mà cười hoài à. Vào trong lấy vỏ cho tôi đi chợ nè.
Dạ. Dữ vậy.
Nè, bà biểu Tư Lùng đi đâu đó bà?
Tư biểu nó vô lấy vỏ cho tôi đi chợ.
Tôi đã nói với bà rồi là không có đi chợ. Tại sao bà không nghe, cứ đòi đi chợ hoài vậy?
Nè, ông biết hôm nay là ngày gì không?
Thì ngày 30 giao thừa, chứ là ngày gì?
Hay quá ha. Ông đã biết hôm nay là ngày 30 giao thừa, ngày mai là mùng 1 Tết rồi. Vậy mà trong nhà không có mua một món gì để ăn Tết hết, ngoại trừ tôm khô củ kiệu. Vậy mà tôi đi chợ ông lại cản không cho. Mang tiếng là nhà của ông giám đốc giàu có, vậy mà ăn Tết không có món gì hết á, còn thua một cái gia đình trong xóm lao động nghèo nữa. Trong khi đó thì mọi nhà đều mua đầy đủ hết, kể cả những cái gia đình nghèo người ta cũng hơn mình à. Hả? Tôi hỏi ông nè, tại sao kỳ vậy? Tôi hỏi ông, tới giờ này mà trong nhà chưa có một con gà, một con vịt, thịt cá, bánh mứt, lạp xưởng để nấu nướng. Rồi lát nữa đây lấy gì để cúng ông bà? Ông trả lời đi.
Tôi nói cho bà nghe, sở dĩ tôi không cho bà đi chợ á là vì tôi không muốn gia đình mình phải hao tốn. Bà nghe chưa?
Cái ông này nói chuyện nghe ngộ quá. Tết nhất á thì phải hao tốn là lẽ đương nhiên chứ sao. Nghèo giàu gì cũng phải hao tốn hết á. Nếu ông không muốn hao tốn thì lấy gì mà ăn trong 3 ngày Tết hả? Đi ăn chực của người ta phải không?
Ê, bà im đi. Bà không hiểu gì hết. Sở dĩ tôi không cho bà đi chợ là vì đã có người khác đi chợ thế cho mình rồi. Bà nghe rõ chưa? Rõ chưa?
Ông nói nghe ngộ quá ha. Có người đi chợ để thế cho mình rồi. Ai mà tử tế quá vậy à ông?
Thì những người trong hãng đó chứ ai.
Sao tôi không biết những người đó đi chợ thế cho mình hả?
Biết. Biết chứ sao không biết. Cách đây 3 hôm nè, tôi đi xuống nhà xe đó không, tình cờ nghe được những lời họ bàn tán với nhau là hôm nay họ mua cái gì để đi Tết cho mình. Người thì nói nè, mua gà, mua vịt, người thì mua lạc xưởng, người thì mua dưa hấu, người thì mua trà rượu, bánh mứt, người thì mua cá thịt, còn có người đòi biếu bánh chưng và tiền nữa đó. Tôi nghe vậy cũng mừng thầm là Tết năm nay nhà mình ăn một cái Tết quy hoàng mà không tốn một đồng xu nào hết á. Năm nào cũng vậy, hễ Tết đến á là bắt buộc người trong xí nghiệp đều đi Tết cho mình. Mà không phải mua đồ dởm nghe không, phải mua đồ xịn, thứ đắt tiền. Mua đồ dở là tôi trả lại chứ không phải chơi đâu à. Câu chuyện là như vậy đó, bà nghe rõ chưa? Bây giờ bà còn đòi đi chợ nữa hay không nhỉ?
Ông tin như vậy sao?
Sao lại không tin?
Lý do nào mà người ta phải mua quà để tặng ông chứ?
Bởi vì tôi là giám đốc.
Nói vậy hay ai mà làm giám đốc mà cũng đều người ta mua tặng quà cho ông hả?
Chứ sao? Và đặc biệt hơn nữa nè, là từ khi tôi giữ chức giám đốc cho đến nay hả, tôi rất thương người và hay giúp đỡ người ta. Không làm khó dễ một ai, mà trái lại còn giúp cho nhiều người khỏi lâm vào cảnh thiếu thốn nữa nè. Do đó người ta phải biết ơn tôi chứ, bà hiểu chưa?
Mới nghe qua tôi đã biết ông là người tốt bụng rồi.
Chứ sao nữa?
Vậy ông đã giúp những ai, gia cảnh những người đó như thế nào mà có diễm phúc được ông giúp đỡ? Bây giờ thì người ta phải mang ơn ông dữ vậy hả ông? Ông cho tôi biết cái vài điển hình đi, tôi mới tin.
Thí dụ như là cô Châu nè, thư ký riêng của tôi.
Cô Châu hả? Thư ký riêng của ông à? Rồi sao nữa, ông kể tiếp đi ông. Chuyện này tôi nghe hấp dẫn nha mà nghe.
Hấp dẫn cho bà. Bà nghe tôi kể tiếp nè ha. Gia đình cô ấy rất nghèo, cha mất sớm, còn bà mẹ già nay đau may mạnh, không tiền thuốc thang, nhà cửa thì dột nát, mưa xuống thì lầy lội, bàn ghế có cũng như không, cái nào cũng bụng nát hết. Tôi thấy tội nghiệp quá mà.
À, bộ ông có đến đó để chứng kiến mà rành quá vậy ha?
Thì có đến mới thấy, mới biết, mới thương tình, giúp đỡ đây nè.
Nè, ông cho cô ấy bao nhiêu? Ý quên, ông giúp cho cô ấy mượn bao nhiêu mà kể lễ dữ vậy hả ông?
Thì thấy gia đình cô ấy quá bi đát cho nên động lòng tha. Ý quên, động lòng từ tâm. Cho nên tôi cố gắng giúp cho cô ấy 50 triệu. Bộ bà không biết hay sao?
Trời, trời, 50 triệu à? Bữa nay ông vui miệng nói ra tôi mới biết đó chứ. Mà ông giúp chi mà nhiều dữ vậy ông?
50 triệu à, thật tính ra có 10 cây vàng chứ bao nhiêu đâu mà nhiều. Có số tiền thẳng dư như vậy để gia đình cô ấy xoay sở, vừa lo thuốc thang cho mẹ nè, vừa lo sửa sang lại nhà cửa cho khang trang nè, đẹp đẽ nè. Có 50 triệu mà nhầm nhò gì bà?
Đúng rồi, ông bảnh thiệt đó nha. Đúng là chơi bạo lấy tiếng ngu ha.
Chứ sao? Ý quên, trời ơi. Ý dồi, tôi giúp người ta như vậy mà ngu sao?
Trong lúc vợ con của ông không có một xu dính túi mà ông lại phung phí dám cho cô châu 50 triệu à? Cũng mà may mà nhờ ông vui miệng nói ra cho tôi mới biết đó chứ. Mà nghĩ ra thì ông tốt bụng thiệt. Tôi phải hãnh diện gì ông á?
Chồng làm tốt ra thì vợ phải hãnh diện chứ sao?
Đúng rồi.
Đó là đạo đức của con người mà bà.
Đúng rồi.
Chồng làm tốt thì vợ được thơm lây vậy chứ.
À đúng rồi, thơm lây, thơm lây, thơm lắm. Rồi ông còn ai nữa, ông kể tiếp đi nha.
Còn chú Ký. Còn chú Ký nữa, tôi cũng giúp cho chú ấy đi vậy.
Ông giúp làm sao? Nói rõ cho tôi nghe coi.
Gia đình của chú ấy rất nghèo, đã nghèo mà còn bày đặt có vợ đẹp làm cái gì nữa không biết nữa. Thiệt thiệt ghét ghê vậy á.
Vợ người ta đẹp mà ông ghét à? Chắc vợ chú Ký đẹp dữ lắm hả ông?
Cái đẹp của vợ chú ấy tôi không thể nào tả được hết á. Nó đẹp quá xa quà xa, nhưng mà lại nghèo thiệt là bất nhân quá đi à. Trong nhà thì thiếu trước hụt sau, nợ nần tứ tung. Do đó mà chú và vợ chú có mượn tôi một số tiền kha khá để cho vợ chú đi buôn thuốc lá ngoại, đặng kiếm chút đỉnh tiền lời mà xoay sở trong gia đình. Tôi nghe vợ chú ấy than thở, tôi cũng động lòng. Thấy vợ chồng nghèo mà cũng biết lo làm ăn, cho nên tôi cũng thương vợ chú ấy lắm.
Trời ơi, ý trời ơi. Trời, ông lại thương vợ của người ta nữa rồi.
Thương thiệt chứ. Nhưng mà bà đừng có hiểu lầm nha. Thương đây là thương hại, bà hiểu chưa?
Thì ra như vậy rồi, ông giúp bà bao nhiêu ha?
Tôi thấy vợ chú ấy vừa đẹp lại vừa dễ thương, cho nên không ngần ngại giúp cho vợ chú ấy 20 triệu. Trên 6 tháng nay chưa có lấy được lời đồng nào hết á.
Mới có hai người mà đã mất toi đi 70 triệu đồng rồi. Số tiền nó quá lớn rồi.
70 triệu đâu phải là số nhỏ. Nhưng giúp thì phải giúp như vậy để người ta rộng xài, người ta mới nhớ ơn mình. Chứ giúp lắc nhắc đó thì làm sao người ta xoay sở, bà hiểu chưa?
Ôi, chồng tôi thật là đạo đức vô cùng á. Tôi phải hãnh diện á, lây với chồng tôi đó nghe.
Bà hãnh diện lây là phải. Vì tôi chủ trương lá lành đùm lá rách, một gói khi đói bằng một gói khi đem về mà bà. Ý quên, bằng một gói khi no. Thấy ai nghèo khổ á, không so đo, phải giúp liền, đừng có làm lơ mang tội. Tôi chơi đẹp như vậy cho nên trong xí nghiệp ai nấy cũng mến thương tôi, nhớ ơn tôi và mua quà tặng cho tôi là điều tất nhiên thôi, có gì lạ.
Ông à, ông chồng dê của tôi ơi. Ý quên, xin lỗi, tôi nói lộn, đừng buồn nghe ông. Ông nghe tôi nói nè, tình người mà ông, người ta nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn mà ông nhiệt tình giúp đỡ là điều tốt. Cần phải làm thôi. Cái đó cũng do đạo đức của con người mà ra. Nhưng
cái gì nữa?
Nhưng tôi hỏi ông, nếu ông có lòng tốt, giàu lòng hảo tâm thì ai ông cũng đều giúp hết. Cái đó mới là quan nghinh chứ. Đáng ghi vào cuốn sách Guinness. Đằng này ông giúp mà ông còn phải lựa chọn sao kỳ vậy ông?
Tôi lựa chọn ai đâu mà bà nói vậy?
Nói cái gì? Chú Bảy bảo vệ kia kìa, chú ấy cũng nghèo, sao ông không giúp? Gia đình chú ấy thật là đáng thương, một vợ bốn con, tội nghiệp. Chị ấy sáng sớm là gánh chè trên vai nặng chịu đi bán, chiều tối mới về. Về tới nhà mà phải còn lo cơm nước cho chồng con nữa. Hôm nào mà bán được thì ăn đầy đủ, còn hôm nào không bán được thì ế đó, thì nhịn luôn cả một gia đình luôn. Gia đình nó thiếu trước hụt sau, đã nghèo mà lương của chú lại ít nữa. Đã năm lần làm đơn xin lên lương mà không bao giờ được ông á xét tới nữa. Còn mượn tiền lương rồi thì từ từ trừ lại nữa, ông cũng không cho. Gia đình chú ấy rất nghèo, mà lại còn nghèo hơn những người mà ông đã giúp nữa. Người ta chỉ có mượn là 500 ngàn đến 1 triệu thôi để làm vốn đi bán chè mà nuôi gia đình. Vậy mà ông cũng từ chối. Còn mấy người kia thì mở miệng ra thì ông lại đưa ngay, đưa một cách hăng say luôn, không suy nghĩ ngần ngại nữa. Tôi hỏi ông, lá lành đùm lá rách là như vậy sao? Ông trả lời đi.
Là tại
tại sao?
Là ai da, ai biểu chú ấy nghèo mà còn bày đặt có vợ xấu làm gì? Đã mắc le còn bị răng hô nữa. Cái xấu của vợ chú bảo vệ thật tôi không thể nào tả nổi à. Đã xấu mà còn sánh xẻ đèo bồng, có con đông mới bất nhân nữa chứ. Bởi vì tôi ghét không cho mượn, chứ không có ác ý gì hết à. Nè nè, tôi nói cho bà nghe nè, gia đình chú ấy quá nghèo, nghèo rớt cái mồng tơi lận, nghèo không đủ ăn mà cũng phải nuôi tới 4 đứa con. Như vậy rồi chừng nào mới trả hết nợ đây? Tôi không cho là phải rồi, bà còn hỏi gì nữa?
Ủa, nói vậy hễ vợ ai đẹp á thì ông dễ bề lợi dụng thì ông cho hay sao hả? Còn ai có vợ xấu thì không thể là sơ muối được thì ông không cho phải không hả?
Chứ sao bà? Không phải vậy. Mà sao hỏi kỳ cục vậy?
Ai mà còn lạ gì cái tánh hảo ngọt mà dạy gái của ông nữa không à? Nè, tôi nói cho ông biết nha, những hành động gì của ông tôi đều biết hết á. Sở dĩ tôi không muốn nói ra là vì tôi muốn cho êm cửa êm nhà đó ông à, chứ không phải là tôi sợ ông đâu nha. Nha. Tư Lùng đâu? Tư Lùng.
Dạ thưa bà, có con
đi chợ với bà nè.
Dạ.
Còn cái bà này lạ chưa? Tôi đã nói là không có đi chợ mà, tại sao bà cứ đòi đi hoài? Bộ không đi chợ là bà chết hả?
Không đi chợ bộ đói sao hả?
Nè,
Tư Lùng, đi chợ với bà đi.
Nè. Con bà kia kỳ chưa? Tôi đã nói với bà là không có đi chợ nha. Còn Tư Lùng cũng vậy, mày đừng theo bà.
Ông hả?
Nè, không còn đợi chừng nào nữa. Tôi đi nè.
Nè.
Thì đi đi, mà cũng từ từ đi, làm gì gấp vậy? Đi đợi chút coi. Dạ, mấy cái người này họ không biết cái gì hết trơn hết trời á. Nếu đầy đủ thì khỏi đi, còn như thiếu chút đỉnh thì mình đi mua cũng chưa muộn mà.
Dạ thưa bà, ông nói vậy đúng đó bà. Chợ Tết ngày 30 người ta gọi là chợ chót, chợ tàn. Mình đi chợ chót là tốt nhất đó bà ơi. Tâm lý những người buôn bán thì ai cũng muốn bán cho mau hết để về sớm cúng cho kịp ông bà. Cho nên ai cũng muốn bán tháo bán đổ, nhờ như vậy mình nó dễ mua dễ lựa và giá cũng rẻ nữa. Khỏi phải trả giá cho mệt. Rất là tiện vô cùng đó bà ơi.
Thôi nín đi mày.
Dạ.
Có biết cái móc xì gì mà chen vô. Đi vào trong mới cho mau đi mày.
Quý thính giả vừa nghe phần đầu của vở kịch vui Món Quà Đầu Xuân. Chương trình phát thanh có băng kịch Sống Thúy Hồng đến đây là chấm dứt. Kính mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh có băng kịch Sống Thúy Hồng vào tuần sau.